Tiendo a barraigo. Hola, su mayor nam que tata ñam que sin que tam que tondo. Toda la nam me bañando a zubi sanji de cumbaron be chine de tobra jago. Te tobra shavi chedo. Be chuer mo que seña be que no sanji de semchi. Se ya sempre con el sembre que.
Let us cultivate the altruistic motivation seeking complete enlightenment for the sake of liberating infinite kind mother sentient beings. With that kind of bodhicitta motivation, that we should all participate in this teaching.
And that you don't make it to any sign chain any to the corner bus on coverage. The Korean center, DJ Ranzo, that DJ, any quoting is over to me, Tony, Dinis Nivaliton, Sanji Komotova, Kido, Sumberis.
Historically speaking, Shakyamuni, after he became a complete enlightened being called Buddha, so we call him Buddha Shakyamuni, our historical teacher. He gave three major teachings, traditionally called three turnings of the wheel of Dharma. And the reason behind doing that is in order to help us sentient beings to follow the path that helps us to be free from the two types of mental obscuration to nirvana or liberation, and obscuration to omniscient wisdom. So if we ask why had the Buddha teach so many different things, or in other words, why couldn't he, you know, talk about only one thing and then, you know, let that be the case? The rationale behind numerous teachings the Buddha gave or discourses involves that we as sentient beings have different mental dispositions, interests, capacities, and abilities. So in order to suit our dispositions and capacities, Buddha taught many different dharma.
Mm.
Considering the different mental aptitudes and capacities of different beings, Buddha talked about three different types of bodhi. Now, bodhi translated as enlightenment. Buddha talked about bodhi or the enlightenment of hearers or shravakas. So we usually call nirvana or liberation, but we use the term enlightenment in this case here. Then at a higher level, if you so to speak, Buddha talked about enlightenment of solitary realizers, or what is called pratyeka Buddhas, another level of enlightenment. And then he taught, finally, the what is called the enlightenment of bodhisattvas, or the Mahayana. Because you know, different practitioners have different aptitudes and capacities, and therefore Buddha taught those three different levels of enlightenment, if you will, and also taught, you know, complete structure of the paths leading to these different states of enlightenment. So when we look at ourselves, we are a group of people with different mental aptitudes and capacities. And so we can find different levels of dharma or discourses and practice. You know, we can go and start with a basic or simple form of practice. We can do intermediate level kind of practice, and we can do advanced level practice. You know, each of us could, you know, start with simple things, if you will, basic, and then we can progress on to other levels and do other, you know, types of spiritual practice. So that's what we talk about, spiritual development or spiritual growth. So each of us has two types of mental obscuration, broadly speaking. There is what we call obscuration to nirvana, and which is usually called delusions or nyunmo, nyunti, kleshias. Okay? And it is not enough for us just to get rid of, you know, delusions from within our mind, because there is another kind of mental obscuration that we need to get rid of, which is called obscuration to omniscient knowledge or wisdom, called shidip in Tibetan. Yeah. So in order for us to be able to purify our mind of these two types of mental obscuration, it's not just, you know, simply enough to sit and recite some mantras. Okay, mantras are good, powerful. I don't mean to underestimate their value in any sense, but simply reciting some mantras is not going to, you know, cut it. Simply reading some Dharma scriptures or doing prayers is not good enough to get rid of our mental obscurations. So then what do we must do if we want to be free from mental obscurations? Of course, first we need to educate ourselves in matters of Dharma or spirituality, listen to teachings. And then we develop the understanding of the meaning of the teachings. So once we understand the meaning of the teachings, then we need to meditate on the ascertained meaning of the teaching. We call gom, meditation. So through meditation practice, we develop inner experiences and inner realizations. So that is the process we need to follow in order for us to be able to get rid of the two types of
mental obscuration.
Of course, reciting mantras is good, you know. But what is more important is to understand the meaning of the mantras that we are reciting. What do they really mean? Okay. Or doing prayers is good, but it's more important to understand the meaning of the prayers that we are doing or reciting. So as we understand the meanings of mantras and prayers and so on, and then meditate, cultivate, you know, insight into these meanings through meditational practice, then we are able to affect our state of mind. We can purify our mind of the mental obscurations, and that's how we grow spiritually and we liberate ourselves from, you know, from delusions as well as obscuration to omniscient knowledge.
So
this is the bottom line, what I'm trying to get across to you. That we could be reciting mantras, we could be doing prayers, or other things, but our motivation should be, and we should understand that, reciting mantra is to be used as an antidote to counteract our deluded states of mind, okay, our mental obscurations. Praying is good, but the purpose of praying is to use it as an antidote to counteract our negative states of mind. Okay, because we need to bring about inner positive transformation. So therefore, recitation of mantras, you know, reciting prayers, all of these things, what we do, what we call dharma, should be applied to our own state of mind as an antidote. The Tibetan term is nyenpo. Okay? Nyenpo has a sense of like we use the dharma practice as an opposing forces to challenge and to diminish our negative states of mind.
So that condition, when you rank any kendrishya vinandra, that kyele, tanda kyeva shen, lojushya vinandra, gonja vinandra, karishya vinandra, ko ranjuga, ranjuli yubi nyema udpa chunzu tongayak, tabris, sonsa tate chunzu maashe vashi, takara degu duna, rang kyeduya te pe lamde yabuzin rogu yom, tali samdu sasa tongguris.
So whether we engage in the study of Dharma or listen to Dharma teachings, or whether we are contemplating Dharma, or we are meditating on Dharma, doing the cultivating practice, what we really need to always keep in our mind is, whatever we are practicing, is it helping us to counteract our deluded states of mind? Are we able to diminish our delusions a teeny-weeny bit? It's okay, a little bit. Or do we still see that it doesn't matter whatever we say we are practicing, our delusions are pretty much remain the same thing. There is no change. You know, they are just as, you know, tough as they have ever been. You know, if that is the case, if we are not affecting delusions in our mind, negativities, then we are really not doing our practice properly. Are you with me? Okay, although we say I'm practicing Dharma, but the truth of the matter is that really we haven't been doing it properly because the delusions have remained as tough as they have ever been. We got to challenge our delusions in the mind, and we got to effect some change. Even if it's a little bit of, you know, decrease in the delusion, that's fine. But we need to be able to bring that kind of a change. So as I mentioned earlier, that when we talk about spiritual practice, you know, that seems like, you know, one thing, but it really isn't. It involves many levels of practice. And of course, it is a wise and intelligent and common sense, if you will, thing to begin from a basic foundation practice, and then we progress next to level. You know, don't start from somewhere else, you know, up there, but got to go to the basic and start from there and then go up.
Yeah, so that kind of thing is rang nyongje chubi dunghe te samsang tang. Ta te da yin, senji yin la ya te dunghe na zhu tiye ba shi. Ta sendu sang tang, ta tenzu ya ne te li ta wal ta kyu du gung du sang tang, ni pe sang du kyu chakwa ki pa yun ya ta ki shi.
So first we try to understand, you know, things based upon our own personal experiences. You know, we, each of us have gone through so many pains, problems, and suffering. Yeah? So we really want to understand the suffering that we have been through, and we truly develop the wish that I want to be free from the state of suffering. Okay? So once we have certain experience of that based upon our personal experiences, now we focus our mind on other people or sentient beings, and we truly wish them to be free from the state of suffering, which is called compassion. See, first, to develop compassion, we've got to understand ourselves, you know, that we don't want any kind of suffering and we want, you know, to get rid of them. So when we know that, now based upon our own experiences, it seems like a shared experience as we have with others, now we understand that other people and beings don't want suffering. So now we truly wish them, right? Now we are not kind of a faking it, you know, we mean it because, you know what it means based on experiences that to really wish others to be free from suffering. So one of the basic things, if you will, we need to keep in our minds that
whatever problems and suffering that the ourselves have been through, and that others have been through, all these sufferings are the result of outcome of negative karmic actions and harmful actions.
Chúng ta có thể nghĩ rằng mặc dù mình chưa làm hãm hại ai hết, trong kiếp này mình ngồi mình quán chiếu lại, mình thấy mình đâu có làm hại ai đâu. Nhưng mà mình nhìn lại kiếp trước thì thấy trong những kiếp trước chúng ta đã từng làm tổn hại chúng sanh, thì chúng ta mới thấy được kết quả của những cái điều đau khổ mà chúng ta đã trải qua, đó là kết quả của những cái ác nghiệp chúng ta tạo ra từ kiếp trước. Khi mà chúng ta tự quán chiếu những điều này, thì chúng ta tất cả những cái điều đau khổ chúng ta đã trải qua đều có liên hệ tất cả những cái ác nghiệp. Khi mà chúng ta hiểu biết cái điều này một cách nghiêm túc, thì chúng ta có thể đưa đến kết luận rằng nếu là cái trường hợp như vậy, thì cái lý luận vững chãi là cái lý luận vững chãi là tự mình sẽ, cái thân khẩu ý của mình sẽ không được sử dụng để mà tạo các ác nghiệp nữa. Thay vì đó nghĩa là chúng ta không sử dụng thân khẩu ý chúng ta và các ác hành làm hãm hại đến chúng sanh nữa. Đức Đại Đạo Sư Long Thọ có nói, Thầy dẫn dụ những lời của Ngài nói rằng tất cả những nỗi khổ đến từ các ác nghiệp, tất cả những hạnh phúc an bình đến từ các thiện nghiệp. Thì cái điều mà Ngài nói muốn nói lên là tất cả những trạng thái mà thọ sanh vào ba đường dữ và trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cùng những tất cả những cái ác nghiệp mà những chúng sanh đó phải thọ nhận, tất cả đến từ các ác nghiệp. Trong khi tất cả những cái sự tái sanh tốt đẹp ở trong được tái sanh trong cõi người mà chúng ta thưởng thức hiện giờ, hoặc là trong cõi trời, tất cả những cái sự hạnh phúc an bình mà chúng ta có một cách tương đối trong cuộc đời này, đó là kết quả của các thiện nghiệp.
Ta rằng cái rồi vô đi vô khẩn trí này, anh sinh chi kiến là chi đúng hết sinh chi kiến đúng hết để trèo vào ta, trèo vào ta đem về, ta mà làm chi chụp xe về nữa, ta đi làm ta rằng là gì đó mà chúng muốn được.
Dựa trên những điều này, cái điểm mà chúng ta phải thực hành trong mỗi cái tác hành trong từng ngày là chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải có hướng cái sự tu tập của chúng ta mang đến lợi ích cho người khác, làm cho người khác có được hạnh phúc mà giúp cho chúng sanh thoát khổ. Nếu chúng ta không vun trồng được cái thái độ đó, thì ít nhất là chúng ta có một sự cầu nguyện, chúng ta nguyện chúng ta có thể giúp cho chúng sanh có được an lạc và giúp cho chúng sanh thoát khổ. Thì nếu chúng ta làm được điều đó, thì chúng ta sẽ có cuộc đời của chúng ta có đầy ý nghĩa. Và khi đó chúng ta khởi được cái tâm từ tâm bi với tất cả chúng sinh. Cái điều này là Thầy muốn nhắc nhở đến tất cả các đệ tử và cũng như chính bản thân của Thầy để chúng ta lúc nào cũng suy nghĩ đến, tư duy đến. Bây giờ Thầy trở lại chính văn của những lời khuyên của các Đại Đạo Sư Dòng Kadampa.
Miskani pe kansa susun miskani sunu emartas pa shiso shitani pandu sinta choyale bus pa sunu endu shikan namre sunu bashire sun baze kare sun baze na shire sanje chomdin di jis shitan shigen sanje jimes sanje tangi sanje tangi jis sanje tangi je ritsa nyomo be shira je ge ton yo bales shitan shigen na sanje tangi la ne sanje ta sinji tangi le ta nyoma ma je tige ta kanga le ta sinji je rizu chuba sinan mendo ta nyonje ma pang be sinji tangi le ta nyoma je tige tonde yo deyo ane nyoma je tige tonde yo ba she a te le ane sinji ta rigu manda wa tine she te le nyoma je tige tonde te yo ba yinza ane sanje kiamde deke chue sungde zane ane gwane te nyambo chue pung je tige tong sungba te tangi chang a ta sungba re zane sungde.
Và chúng ta ở đây chúng ta đang được nghe đến đạo sư Geshe Potawa ngài tụ tập một số các đệ tử. Cái điều đầu tiên ngài nói rằng tất cả các chúng sanh, tức là các chúng sanh có các phiền não. Tất cả các chúng sanh phàm phu thì có 84,000 cái phiền não ở trong dòng tâm thức. Do đó Đức Phật đã giảng dạy 84,000 cái pháp môn để mà đối trị đến 84,000 cái phiền não trong tưởng đó.
Ta chỉ muốn giết cái tông bát đồ đồ sư đồ đi về nhà, anh ấy giờ chỉ thích cái ông sinh đồ đi tan chỉ tan, giờ giờ tan cho ông sinh đồ đi tan ta nhìn đồ sư như thế nào.
Đức Phật đã giảng dạy rất nhiều đến khoảng 84,000 pháp môn như vậy. Nhưng mà nếu chúng ta rút ngắn lại những giáo pháp đó thì có hai cái phương cách khác nhau. Thì mình có thể cô đọng hóa những giáo pháp đó, thì có thể tóm tắt lại, thì mình tóm lại cái ý nghĩa chính của những cái giáo pháp đó.
Nó là ta dễ gì chỉ có một sinh sản đột biến trong khả năng sinh ra đến được cả đến được sinh sản thì đối với đến được đột biến đến được ngay bây đến được sinh sản thì rất khó khăn.
Đứng về phương diện về cái sự về những cái lời vàng của Phật, thì những cái lời giảng dạy của ngài đã được giảng dạy bằng được tóm tắt lại được trong Tam Tạng Giáo Điển. Tam Tạng Giáo Điển là giới, luật và luận. Tức là ba thừa là giới, luật và luận. Ở trong tam tạng kinh điển đó, chúng ta có thể bao gồm tất cả những lời vàng của Phật, những sự giảng dạy của Đức Phật.
안데 노아탕 응아바탕 라바 라바 츠름지 라바스타 라바 츠름지 라바 라바 땡인지 라바 라바 셔르지 라바 라바 순지당 도스 디브 레스
Now in terms of the meaning,
응 về phương diện ý nghĩa thì tất cả các giáo pháp của Phật có được tóm tắt được tóm tắt thành ba đề mục. Thứ nhất là cái sự tu tập về giới, tu tập về giới luật, là sự tu tập về định, về định chỉ hay là thiền định, và sự tu tập về giới tuệ và trí tuệ. Tất cả các giáo pháp bao gồm ba cái loại tu tập này gọi là tam vô lậu học. Giới luật luật thì tất cả các giáo pháp của chư Phật có thể được tóm tắt lại thành tam vô lậu học, giới luật luật. Tam vô lậu học này bao gồm cái sự chứng thực để chúng ta có thể vun trồng được cái sự chứng thực ở trong dòng tâm thức của mình. Làm thế nào chúng ta chứng thực được điều này? Đầu tiên chúng ta phải có cái sự học hỏi, tức phải có cái phần gọi là văn huệ. Do sự văn huệ và chúng ta tu tập, do sự tu tập thì chúng ta có sự nội chứng hay là sự chứng thực được tất cả các giáo pháp này.
Tambo kari laba kari kei chegu ya tambo rangi lese rang rang kari se ta nyane seju ke laba sunji na nyane seju kei chegu de kari lese na laba tsunji laba chagu kari se.
Nếu mà với tam vô lậu học để có thể được nội chứng ở trong dòng tâm thức của một hành giả thì trong tam vô lậu học này chúng ta phải khởi đầu từ đâu? Đầu tiên là chúng ta phải khởi đầu bằng tu tập giới luật. Bởi vì giới luật là nền tảng của mọi sự tu tập. Nhờ có sự tu tập giới luật, thành ra hành giả đã phát được được định. Và từ định tiến đến có được tuệ giác. Sau khi mà chứng được, sau khi mà sử dụng chữ giới thanh tịnh, hành giả chứng được được cái định cao, và do được cái tự định đó, hành giả phát được cái tuệ giác tối thượng. Tức là dựa trên hai cái giai đoạn đầu mà hành giả chứng được trí tuệ. Và cái sự nhấn mạnh bằng dựa nhấn mạnh là trên là cái sự tu tập về trí tuệ. Nhờ chứng được trí tuệ đó, một hành giả đã loại bỏ được hai loại tâm chướng, chứng ngại cho sự giải thoát và chứng ngại cho sự giác ngộ, và hành giả nhờ đó đạt được quả vị Phật quả tối thượng.
Thế là lava sum chi tăng bu lava chun chi lava ta thì cái gì cái gì xem nào lava sum lava chun chi lava lava nis cứ chỉ yếm mà yếm bé lấy tăng bu về là chỉ cho chun chi lava là sẽ có chúng ta làm bao nhiêu làm bao nhiêu gì 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 làm bao nhiêu tiếng gì làm bao nhiêu chữ gì làm bao nhiêu gì gì gì, so sánh ra rồi lấy tam bảo vật chúng tôi cái này là tam bảo chúng ta làm bao nhiêu tam bảo vật chúng tôi đều làm được cái năng độ.
Do đó, với những lý do đó, một hành giả phải khởi đầu sự tu tập của mình bằng tu tập giới luật, đó là nền tảng của hai loại tu chứng cao hơn là định và tuệ. Để mà có thể có sự nội chứng về định và tuệ, thì hành giả phải vun trồng và xây dựng được cái nền tảng của giới luật. Chúng ta là những hành giả sơ cơ, chúng phải tu tập bằng sự giữ giới, và do sự giữ giới thanh tịnh, chúng ta có sự hiểu được cái đối lực, những cái gì là cái đối lực, là cái sự trở ngại cho cái sự tu tập giới luật. Có lẽ thầy muốn nói thêm về các mức độ khác nhau của giới luật. Thì chúng ta nói đến giới luật khởi đầu là giới luật liên hệ với các hàng cư xã, đến là sau đó đến giới luật của các chư tăng và chư ni, sau đó đến giới luật của hàng Bồ Tát, sau đó là đến giới luật của Mật Điển. Đó là những cái mức độ khác nhau của giới luật mà chúng ta có thể khởi tu và tiến tu. Có một cái mức độ là giới luật căn bản là tất cả mọi hành giả đều phải giữ, dù là tu sĩ hay tu sĩ, hay là mức độ tu tập cao hơn. Cái mức độ mà giới luật nền tảng của tất cả mọi sự tu tập là giới thập thiện. Có lẽ thầy nên giảng giải thêm về 10 cái điều bất thiện mà một hành giả phải chấm dứt. Thì một khởi đầu trong điều đó là những giới sơ khởi là gọi là giới bất sát. Giới bất sát là chúng ta phải duy trì trong dòng tâm thức của chúng ta, chúng ta nguyện không bao giờ giết hại một chúng sanh nào hết. Khi mà mình có cái lời nguyện ở trong dòng tâm thức như vậy là mình sẽ không giết hại một người nào, hoặc chúng ta không có ăn trộm của cải của người khác, hay là chúng ta không có khởi cái tâm tà dâm. Và chúng ta duy trì cái dòng tâm thức của chúng ta nguyện giữ gìn ba cái giới đó. Đó là ba cái giới của thân mà chúng ta nguyện cố giữ. Thứ nhất là không bất sát, bất đạo, bất dâm. Chúng ta sẽ duy trì cái sự giữ giới đó của cái thân.
And then there are
Tiếp theo là bốn cái giới của khẩu, bốn cái giới là cửa khẩu mà chúng ta phải loại bỏ. Là thứ nhất là không được nói dối, bất cứ những cái lời nói nào mà có tính cách mà dối gạt những người khác chúng ta phải chấm dứt. Sau đó là nói lời chia rẽ, những cái lời mà gây ra cái sự phá hoại cái sự hòa hợp và gây ra sự chia rẽ ở trong các người bạn, các bạn bè và những người chung quanh, thì chúng ta phải chấm dứt những cái lời đó. Thứ ba, nói lời thô lỗ, những cái lời rất là thô lỗ, rất là tục tĩu, thô lỗ với người khác. Thứ tư là chúng ta sẽ thứ tư là chúng ta nói những cái chuyện gọi vô bổ, những cái chuyện tầm phào, những cái chuyện không có mang ích lợi gì hết, những cái chuyện thị phi. Những cái chuyện thị phi, ví dụ mình nói đến như là ví dụ như là làm thế nào để mình giết một người nào đó, hay làm thế nào mình ăn trộm cái đồ ăn của một người nào đó, hoặc là những cái lời nói thị phi, nói những cái chuyện vô bổ, và hoặc là hướng về những cái sự tạo nên các ác nghiệp. Sau đó là đến ba cái giới của tâm. Thì ba cái giới của tâm là cái tâm mà tham đắm, tham chấm, chấp thủ về sự tham đắm. Thế là mình thấy người khác có một cái điều gì, hoặc là sở hữu một điều gì, mình mong cầu là mình chiếm đoạt được cái điều đó. Sau đó là cái tâm mà lúc nào mang đến sự hãm hại, sự tổn hại người khác. Và thứ ba là cái tâm tà kiến. Tức là cái tâm tâm tà kiến bao gồm những cái liên hệ đến những cái điều khác nhau. Thứ nhất là phủ nhận cái luật nhân quả, cái sự vận hành của luật nhân quả. Thay vì mình thấy được cái những cái điều thiện tạo được những thiện quả, những điều ác nghiệp đưa đến ác quả, thì mình phủ nhận cái điều đó. Hoặc là tôi nghĩ rằng là sự tu tập không mang đến kết quả nào, hoặc là có tính cách phủ nhận về giáo pháp và tính cách làm mất tín tâm người khác, vân vân. Tất cả những điều đó đều được xếp loại vào tà kiến. Đó là 10 cái nghiệp ác nghiệp, nghiệp bất thiện của thân khẩu ý, và chúng ta phải loại bỏ. Giờ dù chúng ta là một cư sĩ hay là một tu sĩ. Trong trường hợp nói về chuyện tà dâm, thì tà dâm là không được phạm bởi các người cư sĩ, và dĩ nhiên với là tu sĩ không có hoàn toàn ngoài cái chuyện dâm dục. Và tất cả những cái chúng ta hứa nguyện làm những điều này là chúng ta đã giữ những cái giới đó, chúng ta là cái thọ giới, chúng ta là giới thập thiện. Dĩ nhiên là có mức độ giữ giới gọi là cao hơn, là giới của Chư Tăng, giới của Bồ Tát, giới của Mật Điển, mà Thầy giới hạn không nói đến những giới luật cao hơn này. Chúng ta nhớ trước đây Thầy nói rằng chúng ta phải hiểu của những cái đối lực, những trở ngại cho cái sự giữ giới này, nội những cái trở ngại đầu hay là chướng ngại đầu tiên là cái sự chấp thủ. Cái điều làm chúng ta phá giới của mình là cái sự chấp thủ. Đây là cái thủ phạm chính đã làm cho chúng ta có cái sự phá giới. Sự tham đắm hay sự chấp thủ là một những cái phiền não rất là nặng nề mà chúng ta sở hữu. Mà cái nguồn gốc chính của nó là sự và cái tâm vô minh, do cái sự vô minh mà khởi lên cái tâm chấp thủ, do cái sự phụ trợ của chấp thủ khởi từ
cái gốc vô minh. Để cho thấy khởi lên là anh ấy rằng là chỉ phần gì mà rằng kinh dị ta anh ấy rằng đạt ta đăng gì mà rằng bắt được sung đột hóa.
Ở đây cái lời mà chúng ta diễn tả đứng về phương diện và ý nghĩa thì chúng ta nói chính vì vô minh mà những cái sự chấp thủ đã khởi lên. Thì đứng về phương diện mà ý nghĩa là tất cả mọi sự phiền não vọng tưởng khởi lên thì do sự chấp ngã và cái sự ích kỷ của tự ngã. Cái tâm vị ngã hay là cái tâm hướng về cái bản ngã của mình là một cái tâm là chúng ta khởi lên cái sự ích kỷ. Đó là cái tâm làm chúng ta cảm thấy cái sự chấp thủ và chúng ta khởi lên tất cả những cái tác hành bất thiện, tạo nên các tác hiện. Do cái sự chấp thủ làm động năng mà một người đã ấn dân vào những cái ác nghiệp khác nhau, và chính người đó phải thọ nhận tất cả những cái ác quả đó. Có thể nói là sự chấp thủ và các tác hành bất thiện là kết quả đưa đến sự đau khổ. Đức Lama Tsongkhapa hay là Đức Jerimboche, Ngài nói là cái gì mà là trói buộc chúng ta vào cõi luân hồi thì chúng ta phải hiểu ngay đó chính là sự chấp thủ. Đức Lama Tsongkhapa, Ngài đã giảng giải như vậy. Nó là một cái dòng thác của sự chấp thủ, nó làm chúng ta trôi lăn vào cõi luân hồi. Cái điều quan trọng nhất mà chúng ta phải loại bỏ là chúng ta loại bỏ được cái tâm chấp ngã. Thì trong trường hợp này chúng ta nói đến là sự chấp thủ. Ờ, Đó là cái tâm phiền não mà khởi làm cho chúng ta khởi lên cái tâm chấp ngã và cái tâm gọi là vị ngã. Khi mà chúng ta hiểu được cái tâm vị ngã là cội nguồn của tất cả những nỗi thống khổ, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta cái tâm vị tha hay chúng ta vun trồng cho kẻ khác là cội nguồn của tất cả những hạnh phúc và cái sự an bình. Thầy sẽ chấm dứt thời thuyết giảng sớm hơn vì có một số các đệ tử đã thọ cái giới đại thừa ngày hôm nay thì chúng sẽ không có ăn phi thời, chứ không ăn sau thời lunch. Thành ra thầy muốn gọi là trợ duyên cho những vị này. Có những lời cầu nguyện cho sự sự trì tụng của thầy cho những người thứ nhất là Johanna Mochon vừa mới tịch, Tia Makini cũng mới tịch. Ba người này đã ra đi vĩnh viễn, không còn với chúng ta. Có một vị tên là John có đang đã phải bị giải phẫu ở lưng vào ngày thứ hai tuần trước.
Ane jadi jika kamu jadi hien tu, mesti begitu tu ada hien ni tunjuk lu tu, tunjuk lu tu ada memilih lu yang mana.
Bây giờ đến là thời hồi hướng thanh tịnh. Do sự tham dự vào pháp hội ngày hôm nay, chúng ta tạo được công đức và chúng ta hồi hướng công đức này cho sự quang huy của Phật giáo trong mười phương. Chúng ta hồi hướng công đức này cho sự trường thọ đức ở Gạt Ma và tất cả các vị đại đạo sư. Nguyện cầu cho các ngài thành tựu được những cái sự ngưỡng cầu tâm linh của các ngài mang lợi ích cho chúng sanh. Nguyện cho giáo pháp cội nguồn của tất cả mọi mọi sự an bình trên thế gian này được quang huy trong mười phương. Nguyện cho tất cả các hành giả trong mọi truyền thống được có được sự hòa hợp và thành tựu và thành tựu được tất cả những cái công đức mà các vị mong cầu. Nguyện cho thế giới này và tất cả các thế giác tự tại ngoài tất cả những vấn đề không mong cầu và có được các sự an bình, hạnh phúc và sự được tu tập. Phần cuối nhưng mà không phải là cuối cùng, chúng ta hồi hướng những cái công đức này cho tất cả bà mẹ chúng sanh thường mến tự tại ngoài sự nguy hiểm và sợ hãi của hai loại tâm chướng và mau chứng được Phật quả một cách nhanh chóng.
Yeah.
chu sem cho rin go je ma je pa nyam be chu je je pa nyam pa me pa da ga me gan du be wa jo jo ni da wa rin go je ma je pa nyam be chu je je pa nyam pa me pa da ga me gan du be wa jo ga me ra we ko we jin gan da Pendang de wa ma lu zung we ne, je ren je wa ten zin ta so ye, sa de si de pa du ten ju ye. Ko ke chu se me to tam ri ra lin ye ni de yan pa ye, sang ke jin tu mi de ju wa ye, lo ku nam ba jin la ju pa jo ye tam guru. Namah Shivaya 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 Namah Sh